là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức vừa diễn ra ở tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tấm lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, phát huy truyền thống uống nước như nguồn, Đảng bộ, chính quyền cùng các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa như tôn tạo, tu sửa nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm lo đời sống các gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện phong trào áo lụa tặng bà, chăn nấm tặng mẹ, làm nhà ở cho người có công, góp phần giáo dục truyền thống đạo lý uống nước như nguồn của dân tộc. Dâng hoa dâng hương trước anh linh của Hồ Chủ tịch tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra: xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay, Câu lạc bộ Thương binh Thống nhất, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội chất độc da cam tỉnh Yên Bái đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái. Với lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước, các cựu chiến binh của Câu lạc bộ Thương binh Thống nhất, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội chất độc da cam tỉnh đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thăm hỏi động viên kịp thời các hội viên khi ốm đau, hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, khuyến góp ủng hộ làm nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các gia đình là nạn nhân chất độc hóa học dioxin.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Lục Yên đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Theo đó, các đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên gia đình chính sách, người có công tiêu biểu là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam và người có công với cách mạng. Huyện đã trao 1.838 suất quà với tổng trị giá trên 466 triệu đồng, trong đó có 906 suất quà của Chủ tịch nước. Qua đó khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ và biết ơn công lao của những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và có nhiều chính sách hỗ trợ để các gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, do giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao cộng với nhu cầu sử dụng điện nước trong những ngày nắng nóng tăng, nên chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2021 so với tháng trước tăng 0,25%, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,6%. Bảy nhóm có chỉ số giá tăng là đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón, giày dép, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch. Có bốn nhóm chỉ số giá giảm, đó là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, thiết bị và đồ dùng gia đình, bưu chính viễn thông, hàng hóa và dịch vụ khác.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên 2.300 cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán thực phẩm. Qua kiểm tra có trên 1.800 cơ sở đạt yêu cầu, 464 cơ sở có vi phạm, đã xử phạt hành chính gần 200 cơ sở vi phạm với số tiền trên 350 triệu đồng. Tiêu hủy 51 loại sản phẩm với giá trị trên 150 triệu đồng, thu hồi bản cam kết của 4 cơ sở. Qua kiểm tra cũng cho thấy do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mới hoạt động trở lại nên cơ sở vật chất chưa gọn gàng, lưu mẫu không đúng quy định, vi phạm quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. Cùng với việc xử phạt hành chính, các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh buôn bán thực phẩm đã được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên, rồi lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhớ.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian. Ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Tuyệt vời.
Vâng ạ. Mà này, cô Thu này.
Dạ.
Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quen đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm. thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Ờ, sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền nó lại chỉ trích, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con chào cháu.
Con giới thiệu với ông. Với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về Bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây
cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi, đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở?
Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ.
Thế hả?
Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ.
À, thế hả?
Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân, và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình, và đặc biệt là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ.
Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này, và nhiều người già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy.
Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ, chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn. Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó ấy, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế không? Cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Nói lại, dạ, nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi, cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm. còn thiếu 10 năm. Lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cho nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là TikTok phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phát triển du lịch Yên Bái là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. Kiên định với phương hướng này, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc cũng như phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân và phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng tham quan của khách du lịch, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại thị xã Nghĩa Lộ.
Là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở thị xã Nghĩa Lộ làm homestay, gia đình chị Hà Thị Trinh ở bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã đầu tư cơ sở vật chất khang trang với hai nhà sàn phục vụ khách tham quan nghỉ dưỡng. Để khuyến khích gia đình phát triển du lịch, thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ gia đình chị 20 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị phục vụ du khách. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu của chị cũng như các homestay khác cũng bị giảm đáng kể. Sự hỗ trợ kịp thời từ các chính sách phát triển du lịch của cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp gia đình chị có thêm động lực duy trì mô hình làm du lịch cộng đồng. Chị Hà Thị Trinh, bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Trong thời gian vừa qua là chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Chúng tôi cũng rất vui mừng vì đã giúp chúng tôi được một cái khoản để chúng tôi có thể tiếp tục duy trì được cái nghề du lịch này.
Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 3 năm nay, nhưng khu nghỉ dưỡng Dragonfly đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại thị xã Nghĩa Lộ. Có quy mô trên 2 hectare với nhiều tiện ích về phòng nghỉ, bể bơi vô cực 4 mùa, cà phê. Khu nghỉ dưỡng này thường xuyên đón tiếp hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước mỗi tuần, tập trung chủ yếu vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, lượng khách sụt giảm khiến doanh thu của đơn vị cũng giảm theo. Để hỗ trợ một phần cho đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động đảm bảo đời sống cho lao động, thị xã Nghĩa Lộ đã hướng dẫn đơn vị làm thủ tục để được giảm giá điện. Ông Ngô Đắc Điệp, quản lý khu nghỉ dưỡng Dragon Bright, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Mong muốn các thị xã và tỉnh có những cái chương trình lớp đào tạo huấn luyện để nắm vững được những cái phát triển trong cái chuyên ngành chính của mình về du lịch và nhiều cái phục vụ cho chú đáo hơn, chuyên cần hơn. Tận tình với khách thực tế có để cho phát triển được hơn.
Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có gần 50 khách sạn, nhà nghỉ và homestay cùng hàng trăm các cửa hàng kinh doanh dịch vụ phục vụ phát triển du lịch. Sở hữu nhiều nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc của người Thái đen với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng là điểm nhấn riêng biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam. Phát huy lợi thế này, nhiều năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều giải pháp khuyến khích phát triển du lịch, trong đó có việc triển khai các chính sách hỗ trợ du lịch như hỗ trợ bảo tồn làng văn hóa truyền thống, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động của đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hỗ trợ khôi phục bảo tồn lễ hội truyền thống. Trong đó, năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện hỗ trợ 300 triệu đồng cho 15 homestay, hỗ trợ từ 3 triệu đến 40 triệu đồng cho mỗi đội văn nghệ mới là thành lập, hỗ trợ duy trì 3 mô hình thu gom rác thải và hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi. Từ đầu năm 2021 đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định hồ sơ cho các hộ gia đình đủ điều kiện để được hỗ trợ về tiền điện, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ góp phần giúp thị xã Nghĩa Lộ bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tạo cơ sở cho phát triển du lịch. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thị xã Nghĩa Lộ nói:
Để phát triển du lịch của thị xã trong thời gian tới thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã. Thứ nhất là phát huy hiệu quả các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc của thị xã Nghĩa Lộ, để lấy các cái giá trị văn hóa đấy để làm cái nền tảng để phát triển du lịch cho thị xã. Và đặc biệt là tham mưu cho thị xã là các cái loại hình du lịch mới, ví dụ như là du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và đặc biệt là các cái sản phẩm du lịch của các địa phương, của các xã phường, để từ đó là thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, rồi là đăng ký các cái tour tuyến đối với các cái công ty lữ hành, để từ đó để cái giới thiệu về cái du lịch của thị xã Nghĩa Lộ ngày một xa hơn, để du khách, đông đảo du khách biết đến thị xã Nghĩa Lộ.
6 tháng năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 81.400 lượt khách du lịch, bằng 45% kế hoạch năm, đưa doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 52 tỷ đồng. Vì thế, việc kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã góp phần không nhỏ, giúp thị xã Nghĩa Lộ bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của vùng Mường Lò, quảng bá hình ảnh đất và người Nghĩa Lộ đến bạn bè du khách gần xa, tạo đà để ngành du lịch phát triển và trở thành ngành mũi nhọn, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó hoàn thành mục tiêu xây dựng Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch trong những năm tới.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.